Tu là sửa, chứ không phải tụng kinh, niệm chú, niệm Phật, cúng bái, ngồi thiền.
Hỏi: Con nghe những người tu tịnh độ nói, niệm Phật cũng là phương pháp xả tâm. Có phải như vậy không thưa Thầy? Những người tu tịnh độ dẫn chứng rằng, khi đang giận, buồn, tức một điều gì đó, thì cứ nhớ niệm Phật là cơn tức giận buồn lo sẽ biến mất. Những người tu tịnh độ còn cho biết, cứ niệm Phật mãi, đến một ngày nào đó nó sẽ dở ra, thì sẽ được tâm rỗng rang sáng suốt.
Đáp: Niệm Phật là một phương pháp ức chế tâm, chứ không phải niệm Phật là phương pháp xả tâm. Nhưng mọi người đã hiểu lầm ức chế và xả tâm. Chính nghe những vị thầy dạy về pháp môn tịnh độ, họ cũng chẳng biết pháp môn đó là pháp môn ức chế tâm, huống là những tín đồ. Vậy ức chế tâm như thế nào và xả tâm như thế nào? Ức chế tâm có nghĩa là nén tâm, chịu đựng, ép buộc hay bắt buộc làm cho tâm không khởi niệm, vọng tưởng, vân vân. Pháp ức chế tâm gồm có niệm Phật A Di Đà, niệm thần chú, biết vọng liền buông, chẳng niệm thiện niệm ác, chăn trâu, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, lục diệu pháp môn, thiền minh sát tuệ, tham thoại đầu, tham công án, vân vân. Những người tu tịnh độ hiểu lầm nên cho ví dụ, khi đang giận, buồn, tức một điều gì đó, thì cứ nhớ niệm Phật là cơn tức giận, buồn, lo sẽ biến mất. Đó là cách thức ức chế tâm bằng câu niệm Phật mà người tu tịnh độ không biết, cho rằng xả tâm. Tu theo tịnh độ như vậy, dù 1000 kiếp cũng chẳng bao giờ hết tham sân si, chỉ vì ức chế tâm. Xả tâm có nghĩa là trước khi xả một niệm nào trong tâm, phải có sự tư duy suy nghĩ cho thấu đáo nghĩa lý của niệm đó, và còn phải biết áp dụng đức hạnh của giới luật vào niệm đó để chuyển hóa niệm. Sự chuyển hóa niệm gọi là xả tâm, cho nên Đức Phật bảo, tri kiến ở đâu thì đức hạnh giới luật ở đó. Đức hạnh giới luật làm thanh tịnh tri kiến làm thanh tịnh đức hạnh giới luật. Lời dạy trên đây là cách thức xả tâm rất tuyệt vời của kinh sách Nguyên Thủy. Còn toàn bộ kinh sách phát triển đều dạy ức chế tâm, nên chẳng cần tư duy theo niệm, chỉ cố ức chế tâm vượt qua những lúc tâm giận hờn phiền não mà thôi. Khi ức chế tâm, thế tâm sân không còn tưởng là xả tâm. Vì vậy, tâm sân không bao giờ hết. Nếu bảo rằng niệm Phật xả tâm phiền não được, thì niệm Phật cũng xả được các cảm thọ. Như khi bị bệnh đau nhức nơi thân, thì niệm Phật phải hết đau. Hết đau sau người niệm Phật lại đi bác sĩ nằm nhà thương nhiều như vậy. Các cảm thọ nơi thân là do bị bệnh đau nhức, đó là niệm thọ khổ của thân. Vậy niệm Phật có xả niệm thọ khổ của thân đó không, hay lại phải đi bác sĩ, vào bệnh viện như trên đã nói? Trong thân chúng ta có 4 chỗ để xả: 1. Thân, 2. Thọ, 3. Tâm, 4. Pháp. Nếu niệm Phật xả tâm được thì xả thân được, xả thân được thì xả thọ được, xả thọ được thì xả pháp được. Như vậy các bạn có làm được chưa? Nếu chưa làm được như vậy thì các bạn chỉ ức chế tâm mà thôi. Trên đời ai nói gì cũng được, nhưng làm cho được thì không phải dễ. Nhất là hiểu sai chữ nghĩa thì làm sao tu hành đúng được, phải không các bạn? Từ xưa đến nay người ta đã hiểu sai Phật pháp, nên chẳng có ai tu chứng làm chủ 4 sự đau khổ. Đến giờ này các Phật tử cũng còn hiểu sai là do các thầy tổ khéo léo bưng bít che đậy, hướng dẫn một cách sai lầm. Người ta không biết pháp môn tịnh độ là một pháp môn ảo tưởng, nên bị các thầy lừa đảo như câu nói này: cứ niệm Phật mãi, niệm mãi, đến một ngày nào đó nó sẽ vỡ ra, thì sẽ được tâm rỗng rang sáng suốt. Theo lời dạy này thật là mơ hồ trừu tượng, thiếu thực tế, không khoa học. Tôi xin hỏi các bạn, các bạn cứ thành thật trả lời, vậy dở ra là dở ra cái gì? Tâm rỗng rang sáng suốt để làm gì? Những danh từ dở ra và tâm rỗng rang sáng suốt là những danh từ của Thiền Tông mà Tịnh Độ Tông đã chịu ảnh hưởng rồi vay mượn. Chứ Tịnh Độ Tông có biết dở ra và dở ra cái gì không? Như trên đã nói, còn tâm rỗng rang là tâm như thế nào? Trong khi pháp môn tịnh độ dạy thất nhật nhất tâm bất loạn chuyên trì danh hiệu A Di Đà Phật, Vậy thì làm sao mà rỗng rang được? Thật là phi lý, bắt chước mà không hiểu nghĩa, cũng giống như người mù rờ voi, cũng giống như người ăn bánh mà không biết mùi vị. Tu hành với mục đích là phải làm chủ bốn sự khổ đau của kiếp người, sanh, già, bệnh, chết. Chứ tu hành đâu phải mục đích để tâm rỗng rang sáng suốt. Tâm rỗng rang sáng suốt để làm gì? Pháp môn tịnh độ là pháp môn ảo tưởng, nên tu hành không làm chủ sanh, già, bệnh, chết. Nên các tổ tịnh độ chỉ còn biết cầu nguyện: cầu cho tôi chết biết ngày, biết giờ, biết khắc, biết rài tánh linh, cầu cho bệnh khổ khỏi mình. Đấy, các bạn có thấy những câu sám trên đây là một sự cầu nguyện và hy vọng, chứ không đủ niềm tin vào pháp niệm Phật của mình. Vậy mà bảo niệm mãi nó sẽ vỡ ra thì sẽ được tâm rỗng rang sáng suốt. Bắt chước thiền tông nói một cách mơ hồ không thực tế. Ngược lại, pháp môn tứ niệm xứ của Phật giáo Nguyên Thủy rất thực tế, đẩy lui các sự khổ đau trên bốn chỗ: thân, thọ, tâm, pháp. Này các tỳ kheo, ở đây các tỳ kheo trú quán thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời, trú quán thọ trên các thọ, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời, trú quán tâm trên tâm, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm, nhiếp nhục tham ưu ở đời, trú quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Như vậy, này các tỳ kheo, là tỳ kheo chánh niệm. Đoạn kinh trên đây chứng tỏ đạo Phật có những phương pháp để khắc phục những sự khổ đau của đời người, chứ không phải cầu nguyện. So sánh giữa hai pháp môn tịnh độ và tứ niệm xứ, chúng ta thấy pháp môn niệm Phật của Đại Thừa giống như một người mù dẫn một số người mù đi, thật là nguy hiểm, tốn công sức, tốn của cải tài sản một cách vô ích. Chỉ sống trong ảo tưởng, mộng mơ, làm gì có sự làm chủ sự sống chết và chấm dứt luân hồi. Tóm lại, pháp môn tịnh độ là một pháp môn ảo tưởng, pháp môn mê tín, pháp môn lừa đảo. Chấn chỉnh Phật giáo.
Hỏi: kính thưa Thầy, trong tập 2 Đường về xứ Phật, bìa xanh, một nhân quả trang 160, Thầy viết khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Ngài bị đau lưng nên bảo ông A Nan trải tọa cụ để nằm nghỉ. Đạo Phật là đạo làm chủ sanh già bệnh chết, cớ sao Đức Phật lại bị đau lưng như vậy? Khi nhập diệt, Đức Phật phải nhập định 3 lần xuôi ngược rồi mới nhập diệt. Như vậy là ý nghĩa gì? Nếu kinh sách phát triển nói Đức Phật đau lưng thì không thể nào được ghi vào sách của Thầy. Mong Thầy chỉ cho con hiểu.
Đáp: trong câu này gồm có 3 câu hỏi. 1. Làm chủ bệnh sao Đức Phật lại bệnh đau lưng? 2. Làm chủ chết sao Đức Phật không tự tại nhập diệt mà phải nhập định 3 lần? 3. Tại sao đoạn kinh này lại được ghi vào sách của Thầy? Như con đã biết, trong kinh sách Nguyên Thủy, Đức Phật dạy phương cách làm chủ bệnh là pháp môn tứ niệm xứ. Pháp môn tứ niệm xứ là pháp môn khắc phục những sự đau khổ của thân và tâm. Trên thân quán thân để khắc nhục tham ưu, tức là làm chủ sanh, già, bệnh, chết. Người cha sinh pháp môn ấy là Đức Phật. Thế sao Đức Phật lại còn bị bệnh đau lưng? Một điều vô lý hết sức. Giáo lý đạo Phật có mâu thuẫn nhau không? Có lường gạt người ta không mà lại viết những điều này? Ai đã viết điều này trong kinh sách Nguyên Thủy? Đức Phật đau lưng. Ai đã phỉ báng Đức Phật như thế này, nói láo? Nếu không có Thầy thực hiện và không có các đệ tử của Thầy tu tập pháp tứ niệm xứ đẩy lui các bệnh khổ, thì ai là người minh oan cho Đức Phật và xác định tứ niệm xứ là pháp môn làm chủ sanh, già, bệnh, chết thật sự? Trong khi đó, kinh sách Nguyên Thủy ghi chép Đức Phật đau lưng rõ ràng bằng giấy trắng mực đen. Chúng tôi chứng nghiệm được pháp môn tứ niệm xứ đẩy lui các chướng ngại pháp trên thân tâm, nên mạnh dạn tuyên bố với các bạn, đoạn kinh kết tập này là sai, do người sau thêm vào để che đậy pháp môn Đại Thừa tu hành không làm chủ bệnh. Hơn 25 thế kỷ trôi qua, ai cũng nghĩ rằng Đức Phật chưa có làm chủ bệnh khổ, Người tu xong đọc đến đoạn kinh này rất đau lòng và thương cho Phật giáo. Vì thương mình, thương người, Đức Phật phải bỏ hết sự giàu sang, quyền thế, dục lạc thế gian, phải hy sinh cả thân mạng để mưu cầu hạnh phúc an vui cho mọi người. Ngài là người cha sinh ra Phật giáo. Vậy ai nỡ nhẫn tâm viết những đoạn kinh ghép vào trong kinh sách Nguyên Thủy để đánh lừa mọi người khác, để phỉ báng Đức Phật, thật là đau lòng. Những kẻ ấy sẽ bị đọa xứ ác, chịu khổ đau vô lượng. Đức Phật nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Nhập xuôi nhập ngược 3 lần, rồi nhập vào tứ thiền xả bỏ báo thân. Đó là thân hành di chúc, lần cuối cùng để nhắc người đời sau. Tứ thánh định mới là chánh định, mới là thiền của Phật giáo. Nhập tứ thánh định, xả bỏ báo thân cũng là xác định cho người đời sau biết. Chỉ có 4 thiền này mới làm chủ sanh, già, bệnh, chết. Ngoài 4 thiền này, không có thiền nào làm chủ trọn vẹn 4 sự đau khổ của kiếp người được. Các bạn nên lưu ý, những thiền của ngoại đạo làm chủ được cái này thì không làm chủ được cái kia. Đoạn kinh này rút ra từ trong kinh Tạng Nguyên Thủy, được ghi vào sách Đường Về Xứ Phật để xác định cho mọi người thấy cái sai của những người kết tập kinh sách, thường thêm vào và bớt ra làm kinh sách nguyên gốc của Phật giáo mất giá trị như đoạn kinh trên đây. Trong sách Đường Về Xứ Phật, người biên tập đã cắt bỏ đoạn kết luận của bài Nhân Quả nên làm mất ý nghĩa. Xin cáo lỗi cùng các bạn.
Hỏi: những lời Phật dạy được Thầy triển khai minh bạch, logic và khoa học, làm sao gửi đến giáo hội cao cấp để cùng nghiên cứu lại, cùng nhìn nhận sự thật để kịp thời chấn chỉnh lại Phật giáo? Con hằng mong ước ngày Đại hội Phật giáo sẽ là ngày thanh lọc lại những gì Đạo Phật nên duy trì và những gì cần loại bỏ, mê tín, thì may ra mới còn giữ đúng nghĩa chữ tu. Vì tu là sửa, mà giáo pháp không sửa đúng, cứ cố chấp bảo thủ mãi những giáo pháp không đúng của Phật giáo, thì làm sao thực hành theo giáo pháp ấy mà thành tựu đạo quả?
Đáp: phải tùy duyên con ạ. Phước chúng sanh chưa đủ thì dù chúng ta có muốn cũng không làm được. Không phải thời mạt pháp, mà chỉ vì con người sống trong ác pháp, phóng xuất vô lượng từ trường ác trong bầu khí quyển, làm cho môi trường sống xấu đi, từ đó chánh pháp của Phật bị chôn vùi dưới lớp bụi kiến giải của những nhà học giả và của ngoại đạo. Một Phật giáo truyền thừa đã sai lệch từ mấy ngàn năm qua, đã ăn sâu vào tâm tư của mọi người. Một truyền thống văn hóa mê tín lạc hậu của Tịnh Độ Tông, của Mật Tông, một trạng thái ảo tưởng mơ hồ lầm lạc của Thiền Tông. Muốn gội rửa những tư tưởng này không thể một thời gian ngắn mà được, phải có thời gian con ạ. Vậy chúng ta phải kiên gan bền chí, lần lượt từng giờ, từng phút, từng giây, để chấn chỉnh lại những kinh sách, những giới luật, những đạo đức làm người, làm thánh của Phật giáo, và còn mạnh dạn thẳng thắn chỉ rõ những chỗ sai lầm, những kiến giải không đúng, những giáo pháp của ngoại đạo đang trộn lẫn vào chánh pháp của Phật, khiến cho tín đồ Phật giáo không biết pháp môn nào là của Phật, pháp môn nào là của ngoại đạo, ngơ ngác trước một rừng pháp môn của kinh sách phát triển. Trên đường chấn chỉnh lại Phật giáo là một sự cam go và đầy gian nan thử thách, nhưng con người có ý chí thì dời núi và lấp biển cũng không phải là khó khăn. Khó là vì chúng ta không đoàn kết, chỉ biết sống cho cá nhân của mình, chỉ vì danh lợi hảo của riêng mình, chỉ vì ham mê tiền tài vật chất vô thường, muốn cho mình có nhiều, không thấy sự lợi ích chung cho mọi người, không thấy nền văn hóa tôn giáo mê tín lạc hậu đã làm suy yếu đạo đức nhân bản của loài người. Phải chờ đợi con ạ. Mọi người chúng ta đều phải ý thức được sự đời là một cuộc sống vô thường, một cuộc sống không có ý nghĩa gì cả. Sự an vui đâu là bao, toàn là sự khổ đau nhiều, phải không con? Các pháp thế gian là pháp vô thường, các pháp vô thường là pháp khổ đau. Do ý thức được điều này, nên mỗi người trong chúng ta phải nỗ lực tu tập xả tâm cho thật rốt ráo. Nhờ có xả tâm rốt ráo, chúng ta mới sống đúng đời sống đạo đức, không làm khổ mình, khổ người. Đó là chúng ta đã chấn chỉnh lại Phật giáo bằng thân giáo sống của chúng ta, bằng đạo đức nhân bản nhân quả, bằng một tâm hồn thanh thản, an vui, trước các pháp và các cảm thọ. Đừng mong đợi vào ai và cũng đừng mong đợi vào tập thể nào cả, mà hãy mong đợi nơi chính mình. Mong đợi nơi chính mình thì phải cố gắng xả tâm, làm mọi điều thiện. Đó là con đã chấn chỉnh lại Phật giáo rồi đấy con ạ.
Hỏi: Con kính bạch thầy, sao trong thực tế tu là sửa, mà người đi tu là cả một sự nghiệp chuyển biến của tư tưởng, từ nhận thức đến sự quyết tâm. Thế mà khi đã đi tu rồi, còn có đòi hỏi cả một nghị lực và sự bền chí, gan dạ mới thắng được từng tâm niệm tham sân si của mình. Có người tự bỏ cuộc, có người lại chết khi chưa toại nguyện. Và rồi người chứng đạo lại càng hiếm có hơn. Đó là con muốn nói cả một đời tu với bao tâm huyết. Thế nhưng đại đa số mọi người cứ tin vào sự cầu siêu cho hương linh được về cực lạc, thì điều này con thấy lạ quá. Làm sao giúp mọi người tín đồ hiểu được điều này thưa thầy? Vì khi còn sống khuyên đừng sát sanh, không làm được. Khuyên đừng uống rượu, không nghe. Khuyên sống hòa thuận, không làm. Khuyên xem sách đạo đức, lại làm ngơ. Thế mà cứ chết là cầu siêu, làm sao siêu được? Kính bạch thầy, hay là trong giáo hội hay pháp môn tịnh độ có cái nhìn, cái lý luận đúng như thế nào mà con không được biết? Thậm chí các thầy tụng kinh, niệm Phật cũng ăn thịt chúng sanh, cũng uống rượu, thì còn đổ ai vào cõi siêu nào nữa? Con thật không biết đến bao giờ mới có được những ngày huy hoàng là mặt trận tổ quốc cấp cao, cơ quan nối liền các ngành, giáo hội Phật giáo cấp cao, cơ quan đại diện cho tiếng nói đúng đắn của Phật giáo, cùng vì tương lai của thế hệ mai sau mà cùng bàn bạc với thầy về việc xây dựng nền đạo đức nhân bản, nhân quả trong toàn dân. Từ đấy mới bắt đầu dựng lại cuộc sống quốc thái dân an. Ngày ấy, toàn dân được học và hành đạo đức nhân bản, nhân quả, không làm khổ mình, khổ người. Ngày ấy không còn cảnh bận rộn cầu siêu, cầu khẩn xin điểm lên lớp, vân vân. Nếu bản thân mọi người lo học tập và hành đạo đức, thì ngày ấy giảm đi số người liều mạng phạm pháp, và ngày ấy ngành công an được nâng cao tâm trí, được rèn luyện chuyên môn để cùng nhẹ nhàng hỗ trợ nền đạo đức, hỗ trợ cuộc sống toàn dân nâng cao hơn nữa, để quân bình sự tiến bộ của khoa học và đạo đức. Thầy ơi, sao con thấy điều này quá cần thiết và cấp bách, nhưng biết bao giờ mới được thực hiện? Hay là nói như bao người là thời mạt pháp phải chịu nền đạo đức tồi tệ như thế để loài người đi đến diệt vong? Lâu lắm rồi con mới viết thư trình thầy, con kính mong thầy chỉ dạy thêm cho con.
Đáp: Đúng vậy, tu theo đạo Phật là cả một đời tu với bao tâm huyết mới diệt được lòng tham sân si. Cho nên nhiều người không ý chí, không nghị lực, không gan dạ kiên cường bền chí nên bỏ cuộc tu hành. Vì thế Đại Thừa biết rõ tâm lý của những người này nên sinh ra pháp môn tịnh độ để lôi họ vào mê hồn trận ảo tưởng của thế giới siêu hình tưởng tri. Những người không ý chí, không nghị lực, không gan dạ, không kiên cường, không bền chí, lười biếng nên thích tu theo pháp môn này. Do đó Phật giáo trở thành thần giáo mê tín lạc hậu, làm mất chánh pháp của Phật giáo. Trước cái sai của Phật giáo quá nhiều, ai đã từng đọc sách đạo đức nhân bản làm người đều có sự mong ước như con. Nhưng làm sao được hỡi con? Tôn giáo là lãnh đạo tinh thần của mọi người, là truyền thống văn hóa đạo đức cho con người. Thế mà tôn giáo lại dạy người mê tín, phi đạo đức, nhân bản, nhân quả như kinh sách Đại Thừa thì chúng tôi hết ý kiến. Pháp môn tịnh độ là một pháp môn phi đạo đức. Tại sao pháp môn tịnh độ lại là pháp môn phi đạo đức? Con hãy lắng nghe lời Đức Phật A-di-đà dạy: Thiện nam tín nữ các người, chí thành tướng Phật, niệm 10 tiếng ra. Ta không rước ở nước ta, thệ không làm Phật chắc là không sai. Trên đây là một lời nguyện trong 48 lời nguyện của Đức Phật Di Đà khi Ngài phát tâm độ chúng sanh. Chỉ niệm 10 tiếng A-di-đà Phật là được Ngài rước về nước cực lạc, mà không có một điều kiện gì cả. Lời dạy này có đúng không? Nếu có một người gian ác cướp của, giết người, hiếp dâm, phạm vào tội tử hình, lúc bấy giờ người ta chỉ cần niệm Phật A-di-đà thì Đức Phật liền rước người này về cõi cực lạc. Ý nghĩa về cõi cực lạc này thì con nghĩ sao? Nếu Đức Phật A-di-đà mà rước người ác này về nước của mình như vậy, thì đất nước này sẽ là một đất nước trộm cướp. Một người còn tham, sân, si mà tụng kinh Di-đà sẽ được siêu sanh tịnh độ. Thật là lừa đảo vô đạo đức. Làm sao niệm Phật mà hết tham sân si được? Cho nên, pháp môn tịnh độ là pháp môn phi đạo đức, lừa đảo người khác. Khi nào những pháp môn mê tín này được quét sạch ra khỏi Phật giáo, thì nền đạo đức nhân bản nhân quả mới được phổ biến rộng khắp nơi. Nhưng tất cả đều do phước duyên của chúng sanh con ạ. Chúng ta hãy chờ đợi, và trong khi chờ đợi, thì chúng ta hãy sống đạo đức, không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai. Thì đó là đem nền đạo đức nhân bản nhân quả vào đời. Chùa to Phật lớn.
Hỏi: Kính thưa Thầy, trong nhiều sách Thầy nói về chùa to Phật lớn, và có ví dụ như nước Campuchia có chùa Đế Thiên, Đế Thích và tháp Angkor. Về phần này có hai cách hiểu khác nhau. Thưa Thầy, Thầy dạy những bậc tu phạm hạnh của Đạo Phật là ba y một bát, nay đây mai đó. Chùa càng to, Phật càng lớn thì càng bận tâm. Có đúng như vậy không thưa Thầy? Hiện nay về phương diện lịch sử, kinh tế, du lịch, mỹ quan thì người ta cho đó là những kỳ quan cả thế giới công nhận. Tuy nhiên, khi làm ra nó thì vất vả tốn kém. Song hiện nay, người ta thu lợi rất lớn về du lịch và người họ tự hào vì đã được UNESCO công nhận là di tích lịch sử văn hóa hàng đầu của thế giới trong 8 kỳ quan. Vậy, Thầy có thể dạy trong sách việc xây chùa bằng hai cách. Một là đối với tu sĩ chuyên tu thì nên sống đơn giản. Hai là đối với tu sĩ đã tu xong thì có thể đến nơi đó để thuyết pháp, vì những người này chùa nào họ cũng không động tâm. Nhờ nơi đó, người dân dễ tập trung nghe pháp, nó sẽ làm tăng giá trị lịch sử của Phật giáo. Các thế hệ sau này cũng tự hào về tôn giáo của họ. Xin Thầy giảng cho con tường tận về vấn đề này, được không ạ?
Đáp: Ai đọc kinh sách Phật giáo nguyên thủy đều phải công nhận giáo lý của Đạo Phật là chân lý của loài người. Nói chân lý loài người là nói đến một sự thật, không hề có một chút xíu nào không đúng. Chính vì vậy, nó là đạo đức nhân bản nhân quả, nên Đức Phật đã xác định thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Đạo Phật chủ trương nhân bản, lấy con người làm trụ cột, biến cõi thế gian thành cảnh cực lạc thiên đàng, chứ không có hình thức mơ mộng, ảo tưởng thiên đàng cực lạc hoặc thần, thánh, tiên Phật, Ngọc Hoàng, Thượng Đế, Chúa Trời vân vân. Do chủ trương nhân bản nhân quả, nên Phật giáo lấy đức hạnh, tức là giới luật, làm chỗ nương tựa, làm thầy hướng dẫn, làm cuộc sống cho mình. Vì thế, xây chùa to, Phật lớn là sai. Gương hạnh Đức Phật ngày xưa còn đó, thành đạo dưới cội cây Bồ Đề, chết dưới cội Sa La sông Thọ. Thế mà ngày nay chùa to, Phật lớn khắp nơi, lại còn có những ngôi chùa, tháp được mọi người công nhận là kỳ quan đệ nhất thế giới. Thì thử hỏi, những việc làm này đi ngược lại tinh thần xả phú cầu bần của Phật giáo, thì còn gì là Phật giáo nữa, phải không các bạn? Vì lấy con người làm gốc, nên Phật giáo phải xây dựng con người. Xây dựng con người để trở thành những kỳ quan thế giới bằng chất liệu đức hạnh, không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh. Theo chúng tôi thiết nghĩ, đó là một kỳ quan thế giới tuyệt vời, xứng đáng để con người tự hào, hãnh diện về con người thì mới đúng nghĩa. Còn xây chùa to, Phật lớn, lấy chất liệu đất đá, mô phỏng theo hình thức dạng vật vũ trụ thiên nhiên tạo ra, rồi tự hào bảo nhau đó là kỳ quan thế giới. Thực tế trên hành tinh này, vũ trụ đã xây dựng biết bao nhiêu kỳ quan đẹp đẽ, gấp trăm ngàn lần những kỳ quan của loài người, như Vịnh Hạ Long, Phong Nha, vân vân. So với những cảnh này, con người có làm được như vậy không? Những kỳ quan thế giới hiện giờ chỉ là những sự mô phỏng, bắt chước thiên nhiên vũ trụ, Vẻ hùng vĩ đẹp đẽ của nó còn thua xa vũ trụ gấp trăm ngàn lần như trên đã nói, thì có gì mà chúng ta tự hào? Những vật chất này đều vô thường, không bền chắc, không giữ gìn được lâu dài. Chỉ một trận động đất thì những kỳ quan này còn bảo tồn được nữa không? Một kỳ quan của loài người lấy chất liệu đạo đức xây dựng thì động đất không làm hư hại, lũ lụt không trôi, bão tố không làm sụp đổ, hỏa hoạn không thiêu đốt được, đi khắp bốn phương ngược gió cũng không trở ngại. Phật giáo chủ trương như vậy vì lấy con người làm gốc, nên người nào đi ngược lại, xây dựng chùa to Phật lớn thì không phải Phật giáo mà là thần đạo, là đạo mê tín, là đạo lường gạt con người. Tôn giáo có thế giới siêu hình là tôn giáo phi khoa học, phi nhân bản, vô đạo đức nhân bản nhân quả, vân vân. Phần đông những tôn giáo này đều có chùa to Phật lớn. Đệ tử của Đức Phật ngày xưa được sự chỉ đạo của Ngài nên không cất chùa to Phật lớn, chỉ am tranh vách lá cúng dường Phật và chư tăng để tránh mưa, ẩn nắng tu hành, chứ không có thờ phượng như ngày nay. Những nơi ở ấy được gọi là tịnh xá. Tịnh xá có nghĩa là ngôi nhà ở thanh tịnh. Trong kinh sách Nguyên Thủy thường nhắc những tịnh xá như tịnh xá Kỳ Hoàng, tịnh xá Trúc Lâm, vân vân. Hòa thượng Hệ Quang, Hòa thượng Khánh An đã tổ chức những chuyến hành hương về thăm xứ Phật. Trước mắt các ngài, tịnh xá Kỳ Hoàng và tịnh xá Trúc Lâm chỉ còn là một khu rừng hoang vu, không tìm được một cục đá, một viên gạch, chứng tỏ ngày xưa Đức Phật cùng chúng thánh tăng sống dưới bóng cây, dưới túp lều tranh lá hay trong hang hốc. Những nơi thánh địa ấy chứng tỏ phạm hạnh của tu sĩ thời bấy giờ rất cao. Tất cả các tôn giáo trên hành tinh này đều nhắm vào sự xây dựng cơ sở đồ sộ vĩ đại để lại dấu tích như tòa thánh La Mã của Thiên Chúa, Đế Thiên, Đế Thích, đền Angkor, Phật giáo Nam Tông, tòa thánh Tây Ninh, Cao Đài giáo, vân vân. Còn cơ sở Phật giáo Nguyên Thủy chỉ còn là một khu rừng hoang vu. Chính khu rừng hoang vu ấy mới nói lên ý nghĩa đạo đức nhân bản nhân quả, không làm khổ mình, khổ người, khổ tất cả chúng sanh. Đó là tòa thánh của Phật giáo, là một kỳ quan thế giới đẹp nhất của mọi người. Mục đích Phật giáo là giải thoát mọi sự đau khổ, vì thế phải dứt bỏ sanh y, tức là xả bỏ sạch, chỉ còn ba y một bát, sống không nhà cửa, không gia đình. Đó là một giới hạnh của người tu sĩ. Thế mà có chùa to Phật lớn thì giới hạnh của tu sĩ còn gì? Như vậy, tu sĩ nào sống trong chùa to Phật lớn là tu sĩ phạm giới. Tu sĩ phạm giới là ma ba tuần trong Phật giáo, là trùng trong long sư tử đang diệt Phật giáo. Xin các bạn lưu ý. Còn bảo rằng tu sĩ đã tu xong ở trong chùa to Phật lớn, đâu sợ gì dính mắc. Giả lại, dùng cơ sở đó làm nơi giảng đạo thì mọi người tập trung về nghe pháp rất tiện lợi. Thuyết giáo đâu bằng thân giáo. Người sống phạm giới, phá giới mà thuyết giảng cho mọi người nghe cũng giống như đào kép hát múa, diễn tuồng trên sân khấu. Chùa to Phật lớn là sân khấu cho những giảng sư tu hành chưa tới đâu. Còn người tu chứng đạo, vì ích lợi mọi người, nên giữ đúng phạm hạnh, xả phú cầu bần, lấy thân giáo dạy người, làm gương sáng đạo đức cho mọi người soi, nên từ giả những nơi cung vàng điện ngọc, chùa to Phật lớn. Nhục thân.
Hỏi: Kính thưa Thầy, trong sách Đường về xứ Phật, Thầy có đề cập đến những vị tu thiền để lại nhục thân. Theo Phật giáo, người tu sĩ để lại nhục thân là không đúng với chủ trương của Đạo Phật. Người tu thiền để lại nhục thân không từ trường, chỉ khi nào nhập định mới có từ trường. Vậy còn có những giả thuyết như sau. Thứ nhất, ướp xác bằng các hình thức, nhưng khi chết cơ thể rất đau đớn, không thể ngồi trong tư thế kiết già. Thứ hai, dùng thuốc tự tử trong tư thế ngồi kiết già thì phải lấy dây bó thật chặt. Nếu không, trước khi chết mà cơ thể giãy giụa, ngã nghiêng thì không thể ngồi ngay thẳng. Thứ ba, phải có một pháp môn nào đó, họ tự tại ra đi trong tư thế kiết già. Và như vậy, họ cũng làm chủ được sự chết. Con vô minh cúi mong Thầy chỉ dạy.
Đáp: Đức Phật nhìn thân người là một chất bất tịnh hôi thối, do các duyên hợp lại, thường thay đổi tạo nhiều khổ đau, nên thân người không có gì quý báu. Nhiều người tu hành không hiểu mục đích của đạo Phật, nên thường nghĩ ra những điều kỳ lạ để bảo chứng sự tu hành của mình là đã chứng đạo. Thưa các bạn, mục đích của đạo Phật là chỗ bất động tâm trước khắp pháp ác và các cảm thọ, chứ không phải để lại nhục thân xá lợi vân vân, hoặc ngồi thiền 5-7 ngày, tịnh chỉ hơi thở, hoặc thị hiện thần thông biến hóa tàng hình vân vân. Trong kinh sách Phật không có dạy cách thức tu tập để lại nhục thân và xá lợi, chỉ có các vị tổ bày đặt ra để lừa đảo người khác, khiến cho tín đồ mê tín hiếu kỳ cúng dường nhiều tiền bạc để thụ hưởng ngồi trong mát ăn bát vàng và xây cất chùa to Phật lớn làm nơi du lịch tham quan để thu lợi nhiều hơn nữa. Nghệ thuật ướp xác để lại nhục thân hoặc xá lợi bằng mọi hình thức khác nhau, đó không phải mục đích của đạo Phật như trên đã nói. Để lại nhục thân và xá lợi là hình thức của ngoại đạo, là trò lừa đảo bằng con đường thiền ức chế tâm như thiền yoga, thiền ông tư, ông tám, thiền tông Trung Hoa, mật tông Tây Tạng, vân vân. Thấy cái lạ và cái kỳ đặc mà cho người đó tu chứng đạo là sai. Người làm trò ảo thuật có tu chứng đạo không? Người chui qua vạn lý trường thành, người chôn trong đất, dìm trong nước không chết, người đi trên lửa không cháy, những người ấy có chứng đạo không? Chứng đạo sao còn háo danh biểu diễn những trò ảo thuật như vậy? Chứng đạo là làm chủ sanh già bệnh chết, sống đúng giới hạnh, nên chuyển hóa nhân quả ác, biến thế gian thành cõi cực lạc thiên đàng. Phật giáo có mục đích tu chứng rõ ràng, cụ thể, không có mơ hồ trừu tượng, không có thần thông ảo thuật, nên không chấp nhận những trò lừa đảo này. Xin các bạn lưu ý, đừng để ngoại đạo lường gạt. Văn thù sư lợi.
Hỏi: Kính thưa Thầy, trong sách Hành Thập Thiện, trang 57, Thầy có ví dụ về Ngài Văn Thù Sư Lợi tại núi Nga Mi Trung Quốc. Vậy Ngài Văn Thù có hay không? Kinh sách Đại Thừa thường nói về Văn Thù Sư Lợi, nhưng kinh sách Nguyên Thủy thì không có. Vậy mong Thầy dạy cho.
Đáp: Ngài Văn Thù Sư Lợi ở núi Nga Mi là người Trung Quốc tu theo Lão Tử, Tiên Đạo. Đọc lại đoạn kinh Hành Thập Thiện thì chúng ta thấy lời nói của Ngài Văn Thù giống như lời nói của các vị thiền sư Trung Hoa. Kinh sách Đại Thừa chịu ảnh hưởng Tiên Đạo nên sinh ra Thiền Tông. Thiền Tông chính là con của Lão Tử. Văn Thù Sư Lợi trong kinh Đại Thừa là một vị thần của Bà La Môn, chứ không phải Văn Thù Sư Lợi của Trung Hoa ở núi Nga Mi. Tiểu thuyết gia Trung Quốc tác giả bộ truyện Phong Thần đã biến hai vị Văn Thù Sư Lợi thành một vị bằng cách cho Ngài Văn Thù Sư Lợi trước tu tiên rồi sau tu theo Phật. Đó là những nhân vật tiểu thuyết chứ không có thật. Chỉ có những người thiếu tri kiến nhận xét mới tin những nhân vật huyền thoại hư cấu của tiểu thuyết. Đây là những nhân vật hư cấu, không có lịch sử chân thật. Khi đưa ra nhân vật này trong kinh Hành Thập Thiện là chúng tôi có mục đích dung hòa Đại Thừa, Thiền Tông và Nguyên Thủy, vì thời điểm đó nói thẳng bất lợi. Kinh sách phát triển Đại Thừa có từ bên Ấn Độ, nên Ngài Văn Thù Sư Lợi phải là người Ấn Độ. Vì vậy, có hai vị Văn Thù Sư Lợi, một Trung Hoa, một Ấn Độ. Từ xưa đến nay, người ta đã lầm, tưởng là có một vị mà thôi. Kinh Thập Vương không phải Phật thuyết.
Hỏi: Kính bạch Thầy, chúng con tâm còn hoảng loạn, trong lúc có người thân quyến ra đi, thật là lưu luyến kẻ ở người đi, lòng sầu bi ủ dột. Lúc còn sống phải chuẩn bị mua sắm áo chết để mặc, áo lục thù, áo hải hội, để khi chết đi xuống địa ngục, quỷ sứ nhìn thấy, biết đó là đệ tử của nhà Phật mà không hành án nặng, giảm khinh tội. Thưa Thầy, con chưa hiểu, xin Thầy chỉ dạy.
Đáp: Đạo Phật cả quyết và xác định không có thế giới siêu hình, thì làm sao có linh hồn mặc áo hải hội, áo lục thù đi xuống địa ngục? Đạo Phật chỉ có một thế giới con người đang sống, là thế giới tưởng tri, con người đang lầm chấp cho đó là thế giới có thật sự, nên tạo biết bao nhiêu nhân quả bất thiện, để rồi cũng phải chịu sống với bao nhiêu quả khổ đau, vui ít, khổ nhiều. Còn kẻ nào tạo ra những điều cực ác thì phải thọ lấy cảnh sống toàn khổ, đó là địa ngục trần gian, chứ không có địa ngục nào khác nữa. Còn kẻ nào làm toàn thiện, không làm khổ mình, khổ người, thì kẻ ấy có một cuộc sống an vui, hạnh phúc, đó là cảnh giới của chư thiên. Còn kẻ nào cũng sống toàn thiện như trên, mà biết xa lìa tâm ham muốn, dục, không làm khổ mình, khổ người, thì tâm hồn thường thanh thản, yên vui, an lạc và vô sự, đó là niết bàn tại thế gian. Đối với đạo Phật, cảnh thiên đàng, địa ngục và niết bàn đều ở tại thế gian, không phải đi tìm nơi đâu xa cả. Tất cả những cảnh giới đó đều là những trạng thái của tâm. Một, làm ác chịu quả khổ, đó là địa ngục tại thế gian, tại tâm. Hai, làm thiện hưởng phước báo an vui, hạnh phúc, tai qua nạn khỏi, sống cuộc đời đầy đủ, không thiếu hụt, muốn chi có nấy, đó là cảnh thiên đàng tại thế gian, cũng tại tâm. Ba, sống ly dục, ly ác pháp, diệt ngã, xả tâm, tâm hồn vô sự, thanh thản, trầm lặng, an lạc, đó là cảnh giới niết bàn tại thế gian, cũng tại tâm. Áo lục thù và áo hải hội là của các thầy cúng và các thầy phù thủy, bày đặt chuyện ra lừa đảo, lường gạt những người không hiểu giáo lý đạo Phật chân chánh. Họ dựa theo một số kinh sách mê tín của Phật mà bảo với tín đồ đó là lời Phật dạy. Làm như vậy, cúng bái như vậy sẽ có lợi ích và phước báo lớn. Làm gì có quỷ sứ ngưu đầu mã diện? Trong kinh sách Nguyên Thủy của đạo Phật có nói đến quỷ vô thường, quỷ la sát. Nói quỷ vô thường là nói đến sự vô thường của thân tứ đại, và nói quỷ la sát là nói đến các pháp ác, chứ không phải có con quỷ vô thường và con quỷ la sát thật sự. Nhưng người đời không hiểu cho đó là có quỷ thật sự, có cõi địa ngục Diêm La thật sự. Trong kinh Thập Vương của Đại Thừa diễn tả 10 cảnh địa ngục, có 10 vị vua Diêm La Vương, có quỷ sứ, có ngưu đầu, có mã diện, có phán quan, vân vân. Đó là một thế giới tưởng của Phật giáo phát triển, vẽ ra để lừa đảo tín đồ, khiến cho tín đồ quá sợ hãi. Do sự sợ hãi đó mà quý thầy Phật giáo phát triển bảo làm sao thì tín đồ làm vậy, không dám suy nghĩ đúng sai những điều đã được dạy bảo, nên phải chịu hao tài tốn của rất nhiều về vấn đề cầu siêu, cúng vong, tiễn linh, trừ linh, trừ thần, vân vân. Nếu ai không tin chống lại thì sẽ bị đọa vào địa ngục, bị cắt lưỡi, bị cưa hay nấu dầu, bị đốt hoặc bị đói khát, vân vân. Những người kém hiểu biết nghe những lời hù dọa này ai mà không sợ. Tóm lại, kinh Thập Vương là loại kinh sách của Phật giáo phát triển, tức là của Bà La Môn giáo, chứ không phải kinh Đức Phật thuyết. Đây là một lối lừa đảo mê tín, phi đạo đức của các nhà sư phát triển để dụ dỗ, hù dọa mọi người theo giáo phái của mình, chứ đó không phải là Phật giáo nguyên thủy. Trích Đường Về Xứ Phật, tập 4, trang 16 đến 119.